nhất trí ra đi học đạo. Từ sông thâm mặc áo nhà tu, vượt lên sanh tử lo tù, sớm hôm suy gẫm cần cù xin ai. Suy gẫm là đường sanh tử đó, phải giải quyết đường sanh tử, phải cần cù xin ai. Nhưng mà hồi mới vô á, ngon lành, nhưng mà từ từ á, mình quên mình tu sĩ á. Nơi giảng pháp chưa từng tham dự, không chịu nghe pháp không? Ở nhà luật hành trì cũng cứ bỏ qua, không giữ giới á. Thượng thừa giáo nghĩa cao xa, làm sao phân biệt được mà tiến tu. Thượng thừa giáo nghĩa cao xa là chỉ cái tánh giác biết đó, cái Phật tánh đó mà không biết, mà không nhảy vô được, làm sao mà tu được. Chỉ ngày tối chạy theo tâm thức không, mà không chạy theo cái tánh giác biết được. Tánh giác biết mới là thành Phật. Cái thượng thừa này là giáo nghĩa cao xa, là chỉ cái Phật tánh đó đó, đó. Tiếc một đời phàm phu trống rỗng, đến tuổi già hối cũng bằng thừa. Học hành giáo lý chẳng ưa, đạo màu nhân đó không đưa vào lòng. Thấy chưa? Học giáo lý á, nó có đạo. Không hiểu đạo, không học giáo lý không hiểu đạo. Học giáo lý mới đạo đưa vào lòng. Thấy không? Đạo là đường lối tu hành, đường lối sửa tâm mà. Không học giáo lý không biết nữa. Mà có nhiều người đi xuất gia không học. Cho nên á, khi già cái này ha, tổ nói nữa nè. Rồi lần lửa biến sanh quê cực, chẳng về mình lớp thớt già ngay. Đến khi gặp việc bó tay, có người cầu học lấy chi dẫn đường. Lớn lên đi xuất gia mười mấy tuổi, nhưng mà không đi học, ở nhà đi trái rau trồng rễ, tụng kinh hầy hai buổi, lâm công lâm bông lóc tóc len ken, xong xuống gì ai nói gì xong nấy, không học đi học hành, không chịu đi học đạo, không chịu vô trường học đạo. Rồi từ từ nó nhiều năm 70 tuổi rồi nó già ngay vậy, lớp đớp già ngay nè. Đến khi gặp việc có tay, người ta thấy ta nói cái bà này tu 20 năm mà tới hỏi đạo không biết nữa. Không biết gì để mà chỉ cho người ta, mà hãy nói động tới thì nói tôi tu lâu rồi, kheo chứ bà sẽ cố rồi, nhưng mà không biết gì hết. À, tổ này tổ nói mấy người tu phải học đạo, lúc ra đi phải nương bạn tốt đó, tụng biểu mà. Để thường thường rửa gột mắt tay, ở đâu cũng chọn bạn tài, hằng luôn nhắc nhở sửa sai cho mình. Tổ biểu là ở đâu cũng vậy á, phải nương bạn thuốc chứ không phải được, không được ở một mình. Để thường thường rửa gột mắt tay là sao? Cái gì không biết thì hỏi người ta, là ta thấy mình hư ta sửa mình luôn. Mắt tay là cái chỗ hiểu biết, cái chỗ thấy nghe, cái chỗ giáo lý, cái chỗ trí huệ. Để bạn mình chỉ cho mình, phải nương bạn tốt á. Ở đâu cũng chọn bạn tài, chứ đừng có chơi với người ngu. Cái Phật nói á, mình là người học giỏi ra, mình khôn, mình trí huệ, mà mình kết bạn với người ngu á, nó kéo mình xuống. Chẳng thà mình làm đầy tớ người khôn, chứ đừng làm thầy người ngu. Biết vậy đó, làm thầy người ngu nó bạn với mình toàn chuyện ngu mà. Còn á, mình chơi với mình làm thầy tớ người khôn vậy á, mà nó còn dạy khôn cho mình, nó sai mình làm công chuyện mà nó dạy khôn cho mình. Còn hơn mình làm thầy người ngu á, nó bỏ nó ngu tại mình nên theo nó đâu có gì hay để mình học. Nên mình không có gần người nào mình ngu đó, ngu mình đừng có gần, chơi sơ, mình phải gần người tài khôn. Cho nên muốn tu hành đức Phật biểu nè, gần người xấu nhiễm sanh ác kiến nè, gần nè, gần người xấu nhiễm sanh ác kiến, mỗi sớm chiều bất thiện tăng gia. Thấy chưa, nó suối mình á, hiện tiền quả báo khảo tra, đến khi nhắm mắt trầm kha muôn đời. Chơi thì xấu, kết bạn đừng bao giờ. Hãy thấy ngu quá mình chơi sơ sơ, biết chưa? Sao biết được người ngu thì mình học giáo lý á. Nó xối mình tầm bậy tầm bạ không?
Không có
biết trả lời. Bạn bè mình tăng tiếng nó mù mịt với mình, phải không? Rồi mình vì tình cảm, mình vì tiền bạc, mình vì phục dịch á, mình nghe theo lời nó, phải không? Cho nên ít bữa nó xối mình tầm ngu. Nó ngu cũng chết rồi, nó đâu có xối mình con đâu.
Xuống đi casino đó,
đó chơi mà, chơi phải gần bạn tốt. Cái này Đức Phật nói này, chớ bỏ qua phan duyên kinh xuất, trai giới là quy luật tuyệt vời. quả lành thù diệu muôn đời, không nên nhàn hạ để trôi ngày giờ. Thấy chưa, tuổi già nó qua rất là mau. Chớ có phan duyên là chuyện của ai cũng nhớ theo, phan duyên là mình nhớ theo rồi mình phân tích rồi mình bám theo đó, bám theo chuyện của người ta đó. Chớ phan bỏ qua, bỏ qua cái chuyện tu hành để mình đi theo lo chuyện của người khác không à. Thấy không, mình lo cái giường nhà mình vẫn lo, mình lo giường nhà người ta. Thấy không, chuyện bao đồng á, chuyện bao đồng cuối cùng về nhà mất công, có chuyện gì xảy ra có mình trong đó. Thấy không, hồ đó mà chuyện gì của ai ghi lộn lại mà nói tới tên của mình cái ba đánh chết, đừng dính mình vô, đừng để mình thấy gì cái mình nói thôi mình bỏ đi, đừng để dính vô. Mà tại vì sao, cái đó là cái tật, phải có chuyện của ai cái mon me mỏi tới đâu gì quái lắm. Cái lỗ tai mình là cái lỗ tai mình lắm, nó là ba là quỷ là bậy là bạ, mà nó thích nghe những cái chuyện xấu xa đê tiện rồi không à, nó đâu chịu nghe lý. Nó là cái nghiệp mà, nó là cái nghiệp, nó thích nghe chuyện người ta. Còn cái miệng này cũng vậy, nó đâu có chịu niệm Phật đâu, nó thích nói chuyện người ta, nói chuyện người ta nó mê lắm nha. Nó nói mà nó nổi, nó bỏ ăn bỏ uống luôn, nói. Cho nên mình biết cái nghiệp của nó, cho nên mình nói tao không, tao người nghe cái hồn nhờ cái tiệt, cái lỗ tai cái là cái miệng này mà nó dẫn tao trầm kha muôn đời. Bây giờ mày tính mày đem tao đi đâu nữa nè. Phải không, mình tính mày đem ra đâu nó lận mà mày nói, mình đừng cho nó nói. Mình nhớ chữ gì, thôi thôi, mình chặt đẹp nó, chặt đẹp nó lên. Mình phải tỉnh giác, Đức Phật nói ai cũng ngu khở đó, nhưng mà chỉ người khôn chỉ có tỉnh giác thôi, chỉ hai chữ à. Bữa nào dám tỉnh giác, tỉnh giác đâu đầy hàng áo này đẹp, dám tùm lum tà la trong nhà, tỉnh giác tỉnh giác tỉnh giác, tỉnh giác cái đừng giác tỉnh, giác tỉnh mà đem mấy cái hũ về nhà. Cái Phật nói này nè, cái tổ nói nè, tổ Huy Sơn này, nên biết rằng lục hình ba cõi là dục giới sắc giới và thức giới đó, giết trói người phạt tội không tha, tính nhân hữu quả mà nghe không, gắn tu nỗ lực vượt qua, chớ nên nhàn hạ tuổi già trống không. Hay quá trời, hay quá trời, thấy không, tổ đó,
tổ đó mà chỗ
cái gì không, mà mấy vị mà không lo niệm Phật cái nè, còn 30 năm nữa mới chết ra, mà 20 năm nữa mới trôi qua, cái gì thấy thấy cái tôi không, rồi tao hồi đó giật mình lại á, chưa niệm Phật chưa có định này không, chết rồi, gần chết rồi, thấy không, thì tao hồi đó niệm Phật mà luôn luôn đó, thấy không, đừng bồi gì đâu Phật, làm sao mà con có định lực để mà vượt qua, thấy không, thì vừa rúng động cho mình là vì niệm Phật nó đâu có định, cho nên bây giờ phải luyện, với luyện mà bây giờ, mình phải nhớ cái tâm của mình tu, mình tu mỗi giờ đó, mình cái tâm mình tu hành, mình làm tử đó. Cho nên á, mình học hành, học hành cũng phải học cho đến nơi đến chốn, tu cũng phải đến nơi đến chốn, nấu cơm cũng phải từ vô gạo cho đến cơm chín mới ăn được, làm gì cũng vậy, phải đến nơi đến chốn. Còn đi học rồi đó chừng tà tà đó à, bởi vì cái người đâu có cái chuyện nào đó đi. Mấy cái thằng đi học với sinh viên mà học về bác sĩ đó, cái học là qua không học, qua mấy cái đứa khác, hoặc đi học ở nhà đi học những cái trường y khoa là không học đâu, vô chơi thôi, học rồi tầm bậy tầm bạ rồi đi chơi không, để mà mua bằng đó, đâu có cần học đâu. Người ta mới ghét mấy cái thằng đó, người ta mới kể cái chuyện mà nói ở trong cái lớp học y khoa á, cái hỏi trạng thái bệnh cảm là sao, thằng kia nói đúng là trạng thái bệnh cảm ấy thì ho rồi nóng rồi nọ rồi uống thuốc gì, rồi tới cái thằng khác đứng lên nói là trạng thái của bệnh mà tiểu đường là sao, người ta nói còn có cái thằng mà không học gì hết á, hỏi em đứng vậy em nói cái trạng thái bệnh gan coi, nó đứng lên nó nói hả, trời bệnh gan dễ lắm thầy, em biết hết trơn cái bệnh gan này, triệu chứng bệnh gan á là nói mấy nó cũng không nghe, trời ơi đánh mấy nó cũng không sợ đó, gan rồi á phạt mấy nó cũng được, rồi vợ mấy nó cũng sợ. Ông bộ đấy định gan mà vậy hả? Nói sao mày biết định gan mà đánh mấy nó cũng sợ, mà vợ mấy nó cũng chờ, mà phạt mấy nó cũng sợ là sao? Nó dạ nhà con có thằng em nó bị bệnh gan đó thầy. Ba con nói nó là bệnh gan, tại vì á nó ngày tối đi chơi hoài đang đánh mấy nó cũng sợ, mà vợ mấy nó cũng không ấy đâu, nó chờ đâu. Mà chửi mấy nó cũng có nghe, theo đó là bệnh gan. Phải học hành á, học hành phải học, cái bạn đó mình học hành phải học, cũng như tu nè, thấy không? Nếu lớn sớm bỏ qua là một đời đi tu nó không được hết nè, cuối cùng rồi á chớ nên nhàn hạ, tuổi già chấm không uổng tâm đi tu, thấy chưa? Cho bỏ qua đó rồi á, đến khi nhắm mắt thì trầm kha muôn đời vậy, chứ mình đi tu ít bữa mình đọa đi ngục mình đi chi, thấy chưa? Hay lắm, làm cái gì cũng phải có đầu có đuôi, có đầu có đuôi, phải làm cái gì phải cho xong, cũng như mình tu nè, mình phải mình quyết chí mà một niệm Phật một đời phải thành Phật thì phải niệm Phật. Ngộ lắm cái gì, quý vị mình niệm Phật ra quý vị sẽ được không có sân, không có tham, không có si,
nhẹ nhàng
á. Cái là khi mà niệm Phật rồi á, cái tâm dông rủi, cái tâm thức là nó cũng chạy luôn. Khi mà niệm Phật rồi nó nhẹ nhàng, nó không tham không sân si, mà cái tâm thức nó không có dậy lên, mà cái tất cả những cái nghiệp ở trong cái a lại ở thức mình á, nó không có diệt để nó nổi lên. Không không á, còn không cái gì ngồi làm tin á, nó tự nhiên nó nhớ chuyện mấy năm về trước á, ai chửi mình hoặc là ở bên Việt Nam đó ai nói gì mình, cái tự nhiên mình buồn lên. Rồi mình niệm Phật rồi tất cả những cái nghiệp trước ở trong a lại thức mình nó không có dịp trồi lên. Rồi mình không cái rồi cái tâm thức mình không có, nó không có cái thời gian để mà nó xung phong tức rồi đó. Mình sống như hiện nay tại đây và bây giờ cũng vậy đó. Hiện nay tại đây và bây giờ mình đi, cái mình tôi đang đi, tôi đang đi, cái mình ngồi biết tôi đang ngồi, cái lật rau tôi biết tôi đang lật rau, không có một cái kẻ hở nào để cho cái tư tưởng tâm thức nó vô hết á. Cái vách tường của mình rất là khít, cái vách tường của mình rất là khít, cho nên cái tâm thức nó không vô được miếng nào. Tại mình đi, tôi đang lật rau, tôi đang lật rau, tôi đang lật rau, lật rau xong cái tôi bỏ vô rổ, tôi bỏ vô rổ, tôi bỏ vô rổ vậy đó, cái tôi rửa rau, rửa rau, rửa rau, cái tôi bước đi, tôi đứng dậy, tôi đứng dậy, tôi bước đi, tôi bước đi. Cái mỗi cái động tác, rồi cái mình đang ngồi lật rau, cái mình nhớ tới Việt Nam đó, tôi đang nhớ Việt Nam, tôi đang nhớ Việt Nam, mình phải biết mình luôn, biết cái tâm của mình là nó đây, nó đâu, và cái tâm của mình là đâu. Thì ngày tối quý vị làm 100 câu chuyện, cái đâu bỏ chuyện nhà, giặt quần áo được mà, bỏ rồi với mấy, bỏ rồi với mấy, bỏ rồi với mấy, dạ. Rồi cái bấm nước vậy đó, bấm điện nhỉ, rồi ra, hiểu không? Quý vị làm vậy từ sáng tới chiều miên mật, kêu là thiền á. Thiền minh sắc tuệ, thiền nó rất là minh sắc tuệ, nghĩa là tất cả những cái vọng tưởng điên đảo, những cái tâm thức nó ra bao nhiêu là mình phải như chặt hết, nó không có chỗ để mà nó chen vô, nó khất lên như cục gạch này sát cục gạch kia đó, nó không có chỗ gió vô. Cái gì gió là gió nghiệp, gió tâm thức đó. Cho nên lúc đó cái gì kêu là thiền an ban ngũ ý, nó khất ghê lắm. Mà những vị tu ở trên núi cao người ta tu kiểu đó không, ngày tối không vô được cái nào, mà đùng một cái người ta đủ duyên, người ta bừng sáng rồi. Ta ngồi về nè, ta bắt đầu ta biết tôi đang ngồi vậy đó. Rồi cái đang ngồi vậy tự nhiên nó cái ở trong lòng của mình, ở trong ai lại biết mình, nó có những cái bóng dáng lâu đời, nó tự nhiên nó trồi lên, có những cái chuyện gì giống quý vị không có nghĩ tới mà nó tự nhớ lại ra không? Đó, nó nguy hiểm lắm, giống như cục bụng ở đâu dưới mà nó trồi lên bằng nước đó, nó tự động. Trời ơi, mình á, mình biết là ở trong lòng tôi đang có bóng, đừng có bóng, đừng có bóng. Mà hãy mình biết mình đang có bóng thì nó làm mất. Còn không á, mình sẽ bám theo, mình suy luận theo cái bóng, cái cục kia nó nổi lên, cái mình suy luận theo. À, hồi đó cách đây mười mấy năm, nó nói vậy, nó chúng nó chửi mình này nọ, có khi dễ mình nọ, bắt đầu cái mình giận luôn. Còn bây giờ mình biết ở trong lòng mình đang có bóng, dạ không có bóng, mình biết vậy thôi. Thì khi mình biết vậy là cái nó lặng, cái bắt đầu mình nói là tôi đang ngồi, nói hoài, hết giờ nghỉ. Thiền là vậy đó, chứ đâu thiền đâu làm gì không? Thiền là quý vị phải ngồi kiểm soát lại mình, vậy thôi, dễ lắm. Bởi vì ngồi vậy một ngày nào đó nó không có còn cái gì để nổ lên thì nó bừng sáng ra. Khi nó bừng sáng ra rồi nó thành cái trí huệ bát nhã, nó soi trở vô, nó tự vô trong a lại gia thức quý vị, nó tiêu diệt luôn cái đám kia. chứ không cần nổi lên cũng nổi lên. Nó vô nó tự làm cho tiêu luôn, giống như uống thuốc sổ. Tiêu hay lắm. Chứ làm sao giờ? Chứ không phải là mình đem ra từ món để mình tiêu diệt, nó đâu có đâu. Nó đã biến thành cái trí huệ bát nhã rồi, là nó lội vô trong cái cõi lòng của mình, cái biển lòng của mình. Nó làm cho tiêu hết, nó cũng giống như mình bỏ cái thuốc gì vô, mình sát trùng vậy đó. Thì nó trong luôn, là cái lệ đó. À là do thức của mình nó chứa đủ thứ, bây giờ nó thành tịnh thức. Nó chuyển bốn thức, tám thức thành bốn trí á. Mình chuyển tám thức thành bốn trí rồi á, thì khi mà cái gì định rồi, được vậy rồi, nó chuyển bốn tám thức thành bốn trí liền. Là mình nó hợp với A Di Đà. Lúc đó về thành Phật ngay từ đây, không có cần chết rồi. Đức Phật thích ca thành Phật khi mình sống, phải không? Sống hay chết? Sống mà. Cho nên nó người ta thành nhiều lắm đó, quý vị. Ở đây người ta thành chứng quả nhiều lắm mà mình đâu có biết. Tại cái đó là cái trạng thái, làm sao mình thấy được. Người ta chứng quả nhiều lắm, ta thành thiếu gì. Nhưng mà lộ ra là không được. Không lộ ra được. Khi mình lộ ra mình là một vị thánh, là mình vậy mình biết, là người ta sẽ tiếp thì mình dữ lắm. Mình làm mình phải nhập Niết Bàn. Đức Phật quý vị, khi mà mình lộ ra cái gì của mình, chứng quả hay gì, ta phải nhập Niết Bàn. Tại vì cực cũng đã lộ ra để dạy ai đó, để làm gì cho ai đó. Nhưng mà khi mà lộ ra rồi thì phải nhập Niết Bàn, không có được ở trên đời này. Chỉ có Đức Phật là thành Phật đó, giáo hóa. Còn những gì là hán thiếu gì ở trong thế gian này. Nhưng mà người ta đâu có lộ ra cho mình đâu. Người ta biết vậy, người ta cứu đời thôi. Người ta cũng có là lấy cái đó ra để người ta làm cái linh thiêng này, để người ta lấy tiền cũng có. Tại lắm. Tại tiền bạc đó người ta đâu có ý nghĩa đâu. Thấy không? Nhầm hết giờ phải không? Thì sao mình sẽ học 2 chuyện nữa hay lắm. À, một cái chuyện đó, công tử bưng ghế nè ha. Ê, hoàng tử bưng ghế nè ha.
Rồi kế đó là cái chuyện 80 là, để mà giới thiệu trước cho quý vị.
80 là dùng phương pháp đảo lộn. Hai cái chuyện kế ra là hoàng tử bưng ghế và dùng phương pháp đảo lộn. Mình học được, mình tới mình học 2 câu chuyện nữa. Thì 2 câu chuyện hôm nay để cô nhắc lại cho quý vị chút xíu. À, là một cái là mình không có tin gì đâu, phải tính, mà mình phải biết mình sống theo luật nhân quả, nhân duyên và báo. Cái hai nữa là mình làm cái gì phải có đầu có đuôi, phải có nhân và quả rõ ràng đâu đó, mà mình không có nên làm cái gì mà nửa chừng mình bỏ thì mình rất là uổng công ha.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên lần vốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Ở một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ban pháp âm rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa thiết thương rơi dòng châu. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tan phai trên thềm rêu phủ rằng hồng trần muôn sâu đau, nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi khuyên đời chúng đắp xây tình thương. Thầy dìu con đi tìm mẹ chân như xa lìa đắm mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây gương hẳn con cắn tình, thầy như trời cao êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn cắn đi tâm hồn con. Chân muốn sâu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh, lòng từ bi vị tha khuyên đời chúng đắp xây tình thương. Thầy dìu con đi tìm về chân như xa lìa đắm mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa chúc con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên.